Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chiều nay chúng ta học về cái phần nhân thiên bảo giám, thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 26. Quý thầy nào có sách thì chúng ta theo dõi. Thiền sư Linh Nguyên Thanh, tức là nói pháp của thiền sư Hối Đường Tổ Tâm, thuộc dòng Lâm Tế, có treo một tấm biển trước cửa phòng, trên ấy viết, tức là người xưa người ta có những cái việc rất là kỳ đặc, chẳng hạn như chúng ta đọc đọc qua của những các vị thiền sư, thường thường là các ngài trước phòng ở treo một cái tấm biển, mà tấm biển đó là ghi lại thứ nhất là những cái việc hàng ngày của mình làm, hoặc là những cái công hạnh của người xưa. Còn đây là thiền sư Linh Nguyên Thanh, tức là ngài ghi lại, ngài ghi lại là cái việc của ngài khi ngài độ chúng hoặc là tiếp tăng như thế nào, thì ngài ghi lại cho những người mà khách tăng ta đến, tức là ta rõ biết. Thì cái phần này á, cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng, sở dĩ ngài ghi như thế là khi mà chúng tôi ra làm nhà khách hoặc là quán chúng, hoặc là ngày xưa mà chúng tôi trụ trì một cái thiền viện ở bên Canada đó, thì thường thường là hẹn như bên đây mà có cái việc mà xây dựng hoặc là làm những cái việc gì đó, thì người ta điện hoặc là tới viết thư qua tao xin tiền, hoặc là gần nhất là chúng tôi làm việc ở đây thì có người ta đến ta xin tiền, thì ngài nói rõ là ngài không có tiền, vì trong cuộc sống của ngài, ngài không có giữ một đồng nào hết á. Có bao nhiêu là ngài đưa cho các vị chức sự, rồi các vị chức sự là làm việc theo cái nhu cầu mà dưới sự chỉ dạy của ngài thôi đó. Thì cái phần này để tôi nêu lên cho rất là rõ. Mặc dù Di Thanh được tôn xưng là trụ trì, nhưng thực ra cũng như là khách ở tạm, chỉ vì lãnh chúng hoằng pháp, kính trợ giáo phong mới làm chức sự mà thôi. Này, thì chúng ta học qua cái phần này là đại chúng nhớ một cái điểm là trong cái phần mà nhân thiên bảo giám á, thì nó giống như cái quyển gì biết không? Đại chúng coi cái quyển cái gì? Cái quyển gì mà sư phụ đừng chiếu dạy á? Hả? Không phải, quyển gì? Trong cái quyển mà dạy cho các vị mà chức sự ở trong Tùng Lâm, đúng không? Quyển gì tôi quên cái tựa đề rồi. Hả? Quyển Tùng Lâm nhưng mà cái tựa đề á. Không phải. Thiền Lâm Bảo Quấn. Bây giờ đại chúng thấy bây giờ là mới có nhiều việc quá, quên rất là nhiều. Chứ ngày xưa mà khi mà chúng tôi làm giáo thọ mà dạy ở Trúc Lâm á, khi mà tôi dạy bốn mùa lực á, là chúng mà mấy chúng mà họ nghe họ giật mình luôn, là cái trí nhớ của tôi mà bây giờ là nhiều việc quá, không ghê không, tức là mình nhiều việc quá là cái mây á, cái mây nó cũng che bớt. Cho nên đại chúng thấy là lúc mà còn trẻ tuổi là chúng ta học và chúng ta tu nó có kết quả hơn, và khi mà chúng ta mà lớn tuổi quá là tu nó cũng hơi chậm chút. Thì ở đây là ngài nói là ngài được tôn xưng là trụ trì, nhưng thực ra cũng như là khách ở tạm. Để chúng công nhận điều đó không? À, chẳng hạn như là đủ một cái nhân cái duyên là mình đến cái vùng đó mình ở, hay như mình trụ truyền phương thì mình giống như là khách ở tạm. Thì đại chúng thấy là chúng ta vào trong một cái tùng lâm, thì đây đại chúng mà là vào trong tùng lâm là mình nghiệm lại kỹ một điều á, nó giống như một cái xã hội thu nhỏ lại. À, trên á, trên thì có trụ trì, dưới thì có phó trụ trì, rồi thủ bổn, rồi chi sự, chi viên, tất cả mọi ban có hết. Mà đại chúng thấy một cái điều là khi mà chúng ta vào trong này á, chẳng hạn như là cái người mà biết đánh máy tính, phải không? Thì ông không có thể nào mà ông giỏi, ông làm trồng cây sòi, cây mít, cây ổi được. Mà ngược lại cái ông mà làm ban rẫy á, ông không có thể nào mà ông giỏi bằng đánh máy vi tính, ví dụ vậy. Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy được rằng trong một cái xã hội nó cũng như thế. Ông bác sĩ thì không có thể nào mà ông làm thơ được, đúng không? Mà cái ông nhà thơ thì ông không có thể nào mà ông đi mổ, đi xẻ, ông khám bệnh được. Thì như vậy, qua cái phần này chúng ta thấy giống như một cái khu vườn. Muốn cho cái khu vườn nó đẹp á, thì chúng ta phải trồng nhiều hoa, tức là nhiều sắc màu. Mà mục đích cái khu vườn á, chúng ta trồng nhiều hoa để làm gì? Làm gì? Để tô điểm cho một cái khu vườn nó đẹp, người ta nhìn ta thấy. Thì chúng ta mà vào trong này chúng như thế, mình giữ những cái chức sự, và khác hơn là mình khi mình ở trong chúng mình làm việc á, chuyện là chuyện tạm, chuyện phụ. Mà cái mục đích của chúng ta ở trong này, thiền sư nói là mục đích của mình vào trong tùng lâm để giải quyết cái mấu chốt lớn nhất trong cuộc đời của mình, là giải quyết cái gì? Giải quyết cái sự sống chết quan trọng nhất. Mà một khi mà chúng ta giải quyết cái sự sống chết rồi đó, thì những cái chuyện nhỏ nhặt chúng ta bỏ qua cái mục. Chứ không phải là có chuyện gì mình lên mình gặp mấy ông thầy cái mình khóc lóc, mình kể lễ rồi mình này mình kia. Đại chúng là ni chúng mà khi mà ở với tăng là mình có cái phúc duyên lớn là đời trước là chúng ta cũng có tu tập, chúng ta cũng có quyến thuộc. Thì bây giờ mình tập thì sao giống như mấy ông thầy, mình có một cái sức mạnh để mình lướt qua những cái chuyện vụn vặt trong cuộc sống, vượt cái một. Cho nên tôi đã từng là quản chúng, rồi tôi đã từng là ở chùa ni. Ngày xưa tôi ở chùa ni tôi mới đi, thì tôi mới giật mình là sở dĩ mà mình nói thẳng một điều là bên ni á, hoặc là những người nữ, tại sao mà ta đồng cái bản giác như người nam, nhưng mà tại sao ta tu hơi chậm? Đồng cái bản giác nhưng mà tập khí á, tập khí gọi là cái nghiệp lực, cái chiêu cảm á, là làm gì? Nó bị những cái vụn vặt nó chi phối. Còn ở bên nam người ta chẳng hạn như cái chuyện đó đến á, mình bỏ cái một. Cho nên chẳng hạn như có những người nam mà họ hay những cái vụn vặt tiểu tiết trong cuộc sống á, thì ta nói sao? Ta nói sao? Ông này đàn ông mà giống đàn bà quá. Thì bây giờ mình là cái gì? Mình là người ni, mình phải là giống như gì? Giống trượng phu. Chuyện trong cuộc sống, chuyện nhà bếp, chuyện nhà ăn, chuyện cái gì đó mình chúng ta phải lướt. Trong cuộc sống giữa đời thường này là hay nhất là cái chỗ gì? Cái chỗ dụng công. Mà bây giờ chúng ta đã là người xuống tóc, thì nó không còn là trong cái quan điểm giữa tăng và ni nữa, với cái nhìn thấu suốt. Cho nên mà khi mà bà Maha Ba Xà Ba Đề mới đến mới gặp Đức Phật đi xuất gia, đúng không? Phật không chấp nhận thì A Nan mới làm gì? Mình dùng cái tiếng là gài cái gì? Gài cái thế. Thế là gài vào cái thế như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà người nữ mà xuất gia có chứng A La Hán không? Phật nói chứng. Chứng quả ngang đồng hết. Nhưng mà sở dĩ mà Đức Thế Tôn mà ngày xưa không có nhận liền là vì người nữ không có chịu nổi cái sự nóng, sự lạnh, sự cô đơn, sự thiếu thốn nhiều mặt lắm. Ngay như ngày xưa mà ở đến đây mà rừng rậm mà bây giờ giao cho hai người ni ở sao được, phải không? Cho nên là phải tăng đến cái khu rừng mà rừng thiên nước động nó thiếu thốn. Mà ngày xưa là gì? Mưa một cái là tụi tôi là ướt hết là ăn mì gói suốt, ví dụ vậy. Ni sao chịu ta nổi. Mà đây là cái chỗ này là quan vắng, ít người biết đến nữa. Phải không? Cho nên chúng ta khi mà chúng ta vào đây là mình coi mình giống như người chết, mình ở tạm. Mà cái mục đích duy nhất của chúng ta là giải quyết sanh tử, giải quyết cái sự sống chết. Mà trong cái sự giải quyết sống chết đó, thì cái người mà thân bằng quyến thuộc mình cũng như chết. Nhớ kỹ một điều, thân bằng quyến thuộc mình cũng còn nữa, chứ mình đừng có nghĩ rằng ồ cái ông này là bạn tôi, người này là chủng tử của tôi, không có. Đại chúng nhớ lại những cái bài kệ Thế Tôn chỉ dạy cho mình rất là rõ: con tôi, tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của và con. Mình còn có mà của và con, quyến thuộc là cái gì? Cho nên chúng ta vào cái đây là mục đích để giải quyết sanh tử. Còn cái vấn đề mà trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta phải vượt qua hết. Cho nên mới gọi là bậc đại trượng phu. Bậc đại trượng phu trong cuộc đời nó hát hơi phàm, mình phải dõng ảnh. Cho nên là cái người mà xa, hoặc là cái người mà tu về con đường thiền này á, giống như là sư tử, giống như rồng, giống như là voi. Mà con voi một lần nó xuống sông một cái là người ta không có thấy gì, không có thấy chân. Mà con nai mà nó xuống sông nó gần đụng đáy. Mà con thở nó qua sông thì nó sao? Bơi lũm bấm vậy. Mình thiền sư nói là các ông phải giống như là long tượng, gọi là bậc long tượng. Bậc long tượng là bậc phải có khí phách. Bây giờ mà gươm mà chẳng hạn như mình ngồi đây mà gươm mà đưa vô cổ mà nó ôm chém thì tổ vậy đó. Mình đi rằng mình không giống như tổ, mình giống chút chút. Tôi đã từng trải qua những cái chỗ mà hiểm nghi mà. Cho nên qua cái phần này mình thấy là mình là phải có cái khí phách mà đây là gọi là cái khí phách của người tu thiền, khí phách của bậc trượng phu. Mà đã là khí phách rồi là cái chuyện vụn vặt trong cuộc sống bỏ cái một. Thì vậy mà chúng tôi còn sống còn mà trưởng độ, nhưng ngày hôm nay là cái chuyện nhỏ chúng tôi cười. Chúng ta trong cuộc sống này chúng ta phải quán chiếu thật kỹ để chúng ta dụng công tu tập. Cái việc của mình làm là cái phải giải quyết, ngày đêm chúng ta tham cứu. Cho nên chúng ta tập trung một chỗ này để là gì? Để ngày đêm tham cứu tu tập, để mà gì? Vượt cái tranh chấp dị thường. Cái chuyện gì đến với mình cười, chuyện nó không dính dáng tôi đâu. Cho nên mới có những họ dùng từ là tiếng là gì, người ta nói ồ cái ông này hải quá, hoặc là từ mặc khệ. Đây có một người mà cái ông cư sĩ này hay lắm, chúng phép trước không? Có chúng phép trước biết ai không? Ai biết? Biết ai không? Chánh ngữ. Nó phải con cười, nó trái con cười, nó sắc cười, nó cũng hay chứ. Tôi là có cái là ẩm như là nước mà đổ lá xe chứ, nước mà đổ cho quỳ á, nói gì ông cười cười rồi quỳ ông làm biết chứ. Qua cái là mình thấy như thế thì người cũng dụng công, nhưng mà ta đang ở trên cái đà dụng công, chứ nó chưa phát là cái dụng nữa nha. Nó chưa phát là cái dụng của bản thể, nhưng mà cái đà dụng công mà khi ngộ rồi cái sức nó mạnh lắm, cái sức dụng nó mạnh. Còn mình đâu, mình là người xưa nói là như là mình đang uống một cái ly nước giọt nhỏ, thuốc độc nó vào uống cái mất, tức là trên tháng thang đi chờ ta tu thế nào đó. Mình đi qua một cái làng, người nói là có một cái làng mà qua đó là làng cổ độc, là cái làng này bỏ lắm không, mà đi qua hành mà không kéo đụng cái ngọn cỏ là đụng cái gì cũng chết hết, cái gì cũng chết hết. Chúng khi chúng ta vào cuộc đời này mình phải ý như thế. Cho nên khi mà nhớ cái một điều, khi mà chúng ta đi một cái nghiệp lực chi phối cuộc đời này rồi thì chúng ta thấy là cái người sống ở tạm, giống như ngài hàng sập đất nói, giống như người ở tạm mà chúng ta hay lăn sang suốt cả ngày. Cho nên cái này ta phải một điểm. Cái nhóm thứ hai nói là khi mày vào ở trong này giống như là ngài là một cái người chúng, một cái chúng bình thường. Là tôi sẽ thấy đó. Cái chúng bình thường này là khi mà ba tiếng ở bản ngài cũng ôm bát xuống giống như chúng bình thường. Còn cái ai mà đồ đẻ cái không? Nếu là tật của thường trụ đã chạm phải của mình thì chớ nên tự sử dụng. Tức là đây là chúng như một cái là đây là chúng tôi cũng có đến, hay như khách đột xuất đến. Mình sau khi mình nắm lực mình mới biết. Mà chẳng hạn như có một số quý Phật tử họ đến đây họ cúng dường, chẳng hạn như cúng dường cây xanh cho mình, chẳng hạn rồi cúng dường tài vật để trong cái cuộc kiến thiết xây dựng. Thì chúng ta khi mà chúng ta đến mà thiền sư Tinh Văn ngài nói là phải thêm nước á, các ông phải thêm nước, thêm hương á. Thêm nước thêm hương là gì? Ngay như một gói trà nóng đáng bao nhiêu. Thì khi đó mình tặng hoặc là mình cho người ta mà nói chúng tôi đi xa mới về, tôi biếu ông gói trà. Thì khi có một cái việc gì đó người ta đến, người ta giúp đỡ mình, họ tận tình, không có chà, nó không có nhiêu. Cho nên đại chúng thấy là chẳng hạn như là tôi đi Hà Nội đi, là những cái trà hoặc cái ngày kia là tôi ra chợ tôi mua, đó là tiền khi mà chúng tôi đi giảng dạy, người ta bồi dưỡng, cái tiền đó tôi xuất ra. Để chúng nhớ là khi này, khi sau khi mình làm việc ở trong chúng, sau này mình trưởng thành, mình lớn lên á, là tiền bạc là phải dè dặt cái vấn đề đó, rất là rất vấn đề đó, chứ không phải là tự ý sử dụng. Càng như đại chúng thấy là tôi ở đây á, là mình kiến thiết, cái phần mà khai sơn kiến thiết á, là phải cần nhất là cái cây xanh, đúng không? À, cây xanh là có những cây là 10 triệu hoặc là 20 triệu cây lớn, hoặc là tiền xe trở về đây là 10 triệu hoặc là 20 triệu. Cái tiền đó mình không có được tự ý, mà đại chúng biết tiền đâu tôi có. Nên mình phải hiểu để tôi chỉ dạy cho đại chúng thấy một cái điểm. Mình không thể nào mình lấy cái tiền xây dựng, hoặc là cái tiền mà ở trong tượng Phật ra, hoặc là tiền của người ta cúng cho đại chúng, mà tiền đó là tiền riêng của mình. Tiền riêng thì sao? Ngay như bây giờ mình đi từ đây xuống thành phố tôi giảng, là thường thường tiền xe người ta cúng tôi 2 triệu tiền xe, ví dụ đó, tiền đổ xăng đổ đồ hết đó. Thì mình đổ dầu giỏi lắm là 500, thì 1,5 triệu đó về tôi bỏ trong cái ống heo. Tôi dành một thời gian dài lắm, tôi biết là sau này mà nếu mà xây dựng cái chánh điện lên xong là phải cần một số cây xanh. Mà khi mà đại chúng thấy không, khi mà tôi đập ra để tôi lấy để mà tôi chi trả về cái phần cây xanh hay hoặc là tiền xe, thì nó dư gấp 10 mấy lần, ví dụ đó. Thì tiền đó không phải là của chúng, mình tự ý mình sử dụng. Và cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý là khi mà chúng ta có nắm ở trong tay một cái vấn đề nào đó, hoặc là chức sự, hoặc là quản chúng, hoặc là trụ trì sau này, thì chúng ta cũng đừng có tự ý mà chúng ta sử dụng cái đồng tiền của Tam Bảo. Chúng ta phải khéo, phải khéo léo. Cho nên ở trong trong cổ học Tinh Hoa có kể một câu chuyện là cái ông Khổng Tử. Ngài Khổng Tử là một vị là sáng lập là Nho giáo. Cái một hôm cái ông dẫn một số đệ tử đến cái miếu của Lỗ Hoàng Công, tức là vua Đức Lỗ. Rồi ông thấy một cái cây này, cái vật nó đứng nó siêu quẹo nè, nó siêu quẹo. Đùng cái nó ngã vào đây, cho nên ông đứng thẳng. Ông đi xung quanh, ông biết cái vật này vật gì. Cho nên ông mới hỏi cái người giữ miếu là cái cây này là cây gì, ngộ quá. Rồi ông giữ miếu nói là cái cây này là cái ông vua Lỗ Hoàng Công á, một khi mà ông thiết triều á, là cái vật này hay đứng kế bên để mà răng nhắc. Ủa tại sao mà răng nhắc? Thì cái người giữ miếu nói là khi cái vật này mà không đựng cái gì á, thì nó siêu quẹo, mà còn đựng một cái lượng vừa đủ, không đựng một cái lượng vừa đủ á, thì đứng thẳng lên. Mà nếu mà cái vật này mình đổ đầy quá thì nó sụp xuống, nó không đứng yên chỗ nữa. Thì nhà vua xem cái vật đó là cái để nhắc nhở mình luôn luôn ở bên cạnh. Thì Khổng Tử mới quay qua các đệ tử nói, thôi bây giờ các trò hãy đổ thử coi, đổ nước. Thì quá tình mà khi mà đổ nước đầy rồi đó, thì tự nhiên nó lật úp xuống, nó không chịu đứng thẳng. Nếu mà đổ mà đúng lượng thì đứng thẳng, mà không có gì thì nó siêu quẹo. Thì bây giờ mình làm một con người, các ai mà thích siêu quẹo không? Làm một con người, người ta nói gì? Làm trai chí với sông trời thẳm, đúng không? Làm trai là chí với sông trời thẳm mà. Nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta phải làm một cái gì đó, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải trưởng dưỡng, có một cái năng lực sau này để mà chúng ta dìu dắt người khác. Mà như vậy mà khi mà nó đầy quá là cái gì? Đầy quá là khi mà cái phước lực chúng ta nhiều quá rồi, không khéo thì nó ngã, nó đổ. Tôi chuyển qua cái tinh thần Phật Pháp. Nhiều khi mình nhiều quá, không khéo là chúng ta sẽ bị đổ hoặc là ngã. Phước không phải dễ đâu nha. Cái phước mình mà nhiều quá mà chúng ta không biết chuyển hóa cái phước á, thì người xưa ta nói nó thành cái họa. Mà cái quả nó đến mà khi chúng ta biết chuyển thì trở thành cái phước. Đó là như thế. Đó. Cho nên Tử Lộ mới bước ra hỏi, thưa thầy, có cách nào đổ nước đầy mà nó không ngã? Thấy không? Bây giờ có cách nào bây giờ mà đổ nước đầy mà nó không ngã, đứng yên gì luôn? Đó. Thì Khổng Tử mới nói nè, nếu người đó là cái người thông minh, người đó là thông minh á, biểu hiện ra bên ngoài là cái người ngu đần. Hay không? Đúng là một cái chuyện, có những chuyện mình biết mà giống như mình người ngu vậy. Chẳng hạn như có những chuyện mà tôi đi giảng ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn các nơi á, sở dĩ mà người ta thích, người ta đến gặp tôi để mà chia sẻ, là chúng biết cái gì không? Mình phải tập nha. Là chúng tôi giống như là một cái thùng rác, hoặc là mình tập cái lắng nghe cái người mà ta đến ta chia sẻ với mình, ta nói mình tập, chứ không phải mình người ta nói cái chuyện đó ra là mình ô tôi biết chuyện đó rồi, tôi biết rồi, cái tự nhiên sao hả? Ta mất cái sự hứng thú mà khi mà ngồi tiếp chuyện với mình, mà dòng cái chuyện đó chúng ta biết. Chẳng hạn như cái một hôm nào đó có một người đến họ chia sẻ về cái cách nấu ăn, ví dụ như đi, họ nói là bây giờ chị mà muốn nấu canh chua mà cho thật ngon phải bỏ một chút ớt, chút muối. Tôi biết rồi. Thì tự nhiên sao? Mình không có kết một cái nhân duyên, cái quyến thuộc với người đó. Mình nói, chỉ tôi đi, chỉ. Biết rồi đó, kêu người ta chỉ thêm. Mà làm đâu có được đâu, đúng không? Tại sao mình làm được? Bởi vì cái câu sanh ngã chấp nó đi theo mình trong suốt cả, từ cái quá khứ đến cái kiếp này. Từ kiếp này đến cái tương lai, nó xoay quần. Bây giờ chúng ta phải phá như thế nào đó mà chúng ta giống như cái người dốt, người biết, gọi là gì, bậc trí mà giả ngu á, bậc đại trí mà giả ngu đần, thì nó không có đổ. Ở đây cũng vậy, dầu chúng ta có phước lực nhiều mà chúng ta phải dè dặt như thế nào đó. Công lao khắp thiên hạ mà phải điều tiết bằng cái sự nhượng bộ. Tức là cái công lao mình lớn á, chẳng hạn như sau này mình đến á, trong cái tùng lâm này, một là trước, phải không? Mình đến là cái tùng lâm này chưa có gì hết mà có mặt mình rồi, đúng không? Mình tuy rằng mình không có xây dựng gì bao nhiêu, nhưng mà khi mà chúng ta đến đây cái phần khai sơn này mình có mặt trước, thì chắc chắn rằng cái người sau mình đó họ đến, họ mình phải làm gì? Chẳng hạn như là có một cái đơn mà nó nằm cái cửa, đúng không? Thì cái người đó người ta thích lắm, người ta thích cho tôi nằm ở cửa được không, ví dụ đó. Thì nó không được đó nha, ông mới vào, ví dụ vậy. Mà bây giờ chúng ta muốn được tăng trưởng cái phước và cái công, cái mình nhường người ta một bước, anh ngủ đi, tôi ngủ chỗ nào cũng được, ví dụ đó. Tức là người xưa đó là mình lui chừng nào thì cái phước lực mà nó tăng lên, trưởng dưỡng lên, lớn mạnh lên. Cái phần này là nó đòi hỏi cho cái người tu mà ta đến một cái đạo tràng, người ta thấy được cái sự mà thanh tịnh, người ta nhìn ta biết là cái cách ứng xử quan trọng lắm, chứ không phải dễ đâu. Trong cuộc sống giữa đời thường này, cái ứng xử người ta đến mình rồi mà ta tự nhiên ta chạy là mình biết mình ứng xử cũng được, cũng tốt. Mà đây giống như là cái người xưa ta nói là dùng cái thực á, nhưng mà mình người tu mình phải dùng cái thực. Mình dùng cái gì? Dùng cái tâm Phật để mình tiếp với người đó, thì ta sẽ dùng cái tâm Phật lại, đúng không? Nó hệ như cái ông mà ông cúng dường cây nè, món đó ông đâu muốn cúng dường mình đâu, nhưng mà mình hết tâm là mình dùng cái tâm Phật là mình đối đãi với ông, mình tiếp ông. Tức là mình dùng cái tâm như thế nào đó mà người ta thấy mình là thật, chứ không phải là xảo, chứ không phải là dối một cái gì hết, thì tự nhiên ta gần ta đến với mình, ta học đạo với mình. Khó chứ không phải dễ đâu. Trên Hòa Thượng Tinh Văn và Hòa Thượng kể lại là khi mà Ngài xây dựng những cái ngôi tùng lâm lên một cái, Phật tử đến đông nghẹt luôn, đến tu học đông lắm. Mà Ngài giao cho cái mấy ông đệ tử Ngài đi chừng năm đến, vắng quê không có người nào hết. Mà quan trọng lắm chứ không phải dễ đâu. Chẳng bằng chứng những chẳng hạn như là tôi có một cái ngôi chùa ngày xưa ở Sóc Sơn á, ngôi chùa cũng lớn lắm, gần ở sân bay Nội Bài. Mà nó bị trục trặc suốt luôn, là tôi đến tôi làm một cái lễ. Khi mà tôi làm lễ xong hết là dân làng ta ra đông lắm. Mà khi làm lễ xong rồi dân làng mới đề nghị tôi ở trụ trì đó. Tôi nói tôi không được, tôi có hòa thượng Trúc Lâm giao tôi chỗ này là tôi phải về để mà tôi kiến thiết, để mà xây dựng. Mà năn nỉ suốt. Rồi cuối cùng tôi có quen một ông thầy, tôi kêu cái cô Phật tử đó giới thiệu ông thầy này về ở. Mà Phật tử đông lắm. Mà khi mà ông về ở một thời gian rồi bây giờ người ta nói sao? Một hai Phật tử đến. Bây giờ nguyên cái làng luôn là hợp lại. Nó bây giờ chỉ có tôi ra thôi. Tôi nói không được, tôi ra không được. Quả may lắm là một tháng tôi ra tôi giúp chừng 2-3 ngày tôi về. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta phải hiểu rằng cái nhân duyên là cái quyến thuộc khi mà chúng ta hành đạo nó rất là quan trọng. Mà khi mà chúng ta nhập thất mình nó không cần. Đúng không? Không cần. Nhập thất mình không cần. Chẳng hạn như buổi sáng này là cái ông này ông đến, ông có cái tâm ông cúng dường cây cho mình, bởi vì mình mới khai sơn là rất là cần những cái việc cây xanh này, rất là cần. Mà khi mà ông đến á, là trong cuộc sống giữa đời thường là ông thường thường ông tâm sự là buổi sáng là dầu cho mà sấm mà nó nổ ngang tai, mưa gió bão bùng, ông phải nấu mình trà lên uống. Phải không? Thì khi mà chúng ta biết cái tiểu, tức là trong cái tiểu tiết của người đó mình biết rồi, mình làm cho đúng cái việc đó thì người ta sẽ xả thân hết tam bảo. Mà trong nhà Phật hay trong nhà thiền gọi là trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ. Tức là khi mà ta thân thiện với mình rồi thì mình nói cái gì người ta cũng nghe hết, mà chưa thân thiện này chưa nói Phật pháp, đừng nói Phật pháp, đừng có vội mà đến mà diễn giảng Phật pháp, không có, đừng diễn. Giờ đó người ta mới nghe. Giờ đó mà khổ tập diệt đạo, giờ đó mà khổ tập diệt đạo nữa, giờ đó mà tứ niệm xứ gì nữa, quán thân bất tịnh, rồi quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, không nghe đâu, không nghe. Trên ngày Phú Lô Na, ngày đến cái vùng đó sao, đâu giảng pháp đâu, làm người thuốc, ai bệnh cho thuốc. Cho nên có ở dưới Tùng Lâm có cái cô mà Như Như không? Mà ai mà đến là sao? Ăn uống no nê cái về. Mà những người sơ cơ ta cần cái việc đó, cho nên mình cũng đừng chê trách ai hết. Nó sao cái cô này cũng tu, cũng làm ba chuyện này. Mà nhờ những người đó bắt đầu họ đến một cái chặng đường thứ hai nữa, tự nhiên họ đến thường chiếu. Là những người đó là cô Như có cho ăn no, uống no nê cái đến thường chiếu, tự nhiên lễ Phật, nghe pháp họ vui, họ thích, ví dụ. Lúc đó mình nói pháp mà thâm nhập. Cho nên ứng xử trong cuộc sống giữa đời thường nó rất là khó. Mà chúng ta phải điều tiết. Điều tiết là cái việc của mình là đúng là cái công trạng lớn, mà chúng ta phải điều tiết như thế nào đó để nhượng bộ. Mà chúng ta rất là giỏi, cái gì chúng ta cũng biết hết, nhưng mà mình biểu hiện là cái sự ngu dốt, tức là ẩn tàng á, biểu tướng trong cuộc sống giữa đời thường này, nhưng mà chúng ta phải ẩn tàng bên trong có một cái nội tại. Mà chính cái nội tại đó họ nhìn vào họ sợ mình lắm. Cho nên đại chúng phải tu tập, phải ráng dưỡng. Rồi giàu có nhất trong bốn biển mà biểu hiện ra cái sự khiêm tốn, tức là giàu cho cái phước lực mình nhiều, nhưng mà chúng ta phải biểu hiện ra cái sự khiêm tốn. Đại chúng thấy là cái việc hành đạo vào cái thời này mình thấy rất là khó, nhưng không phải dễ. Ngày như ở đây chúng tôi đến cái vùng này là chân ướt chân ráo, mà mình sống như thế nào đó, mình ứng xử như thế nào đó, mà tất cả các chùa ở đây, các tinh xá ở đây, họ hiểu mình, họ quý mình, họ thông cảm với mình, cả một vấn đề chứ không phải dễ đâu. Thì như có những cái huynh đệ tôi mà đi chỗ khác làm là thứ nhất á, một là vừa lòng Phật tử nhưng mà mất lòng với giáo hội, mất lòng những cái ban chi sự dùng đó. Hai là vừa lòng giáo hội mà mất lòng Phật tử, người ta có đến mất lòng tín thí, ví dụ đó, khó lắm. Rồi khi mà chúng ta vừa lòng giáo hội rồi, vừa lòng Phật tử, nhưng mà đối với chính quyền người ta không có thích mình, người ta không ưa, khó lắm. Thì bây giờ trước khi mà đi á, là sư phụ thường chiếu dạy là ra ngoài cái vùng này phải ba mặt, tức là giáo hội, chính quyền, Phật tử. Chính quyền họ sẽ hộ pháp cho mình, họ giúp đỡ cho mình, mình cần gì họ giúp đỡ, cái điều đó không phải là chuyện thường. Mình phải sống tốt, sống như thế nào đó. Và những người Phật tử, thí chủ họ đến, họ gặp mình, thì gặp như thế nào đó, gặp một lần, muốn gặp thứ hai, muốn gặp lần thứ ba, chứ phải gặp một lần cái là đi luôn, ví dụ đó. Rồi kể cả giáo hội nữa. chúng ta phải điều tiết, chúng ta phải ứng xử. Mà cái thời xưa sao trụ trì sướng, không có này, không có thời này không phải dễ đâu. Đại chúng thấy là chúng tôi sao, rất là nhiều cái sự kiện nó đến, gọi là trăm công ngàn việc nó đến. Đại chúng thấy không, tôi vừa là đi để mà mình nói thẳng một điều luôn, mình đi làm các việc Phật sự, mình giảng dạy, mình hướng dẫn, mình làm các lễ để người ta biết đến, người ta phát tâm, nó cúng dường, cúng dường để mình xây dựng. Mà một phần là chẳng hạn tôi vừa giảng xong tôi phải chạy xuống Bến Tre, xuống Châu Đốc, An Giang các nơi luôn, tìm gì, tìm cây về cho ổng. Đâu phải hồi xưa đâu có ba chuyện này đâu, hồi xưa ta đến rừng núi cây không, bây giờ mình đến đồi chọc phải không, phải trồng cây lên, nhiều việc lắm. Cho nên là tôi nói là cái hạnh phúc của người tu là khi còn là thanh chúng, còn là sa di, còn là tỳ kheo, sướng. Giờ mà chiều nay mà lỡ mà động đất hay sóng thần thì cũng sáng bún rồi chưa cơm trời hết mới lo, thấy không? Dầu cho mà bây giờ mà nghe nói là báo ở Phan Thiết mà chiều nay sóng thần mình cũng cười, chắc thì đến đây ví dụ vậy, thấy không? Nhưng mà sao, nhưng mà tôi lại ví dụ tôi làm thầy Bảo Tú hơi lo, lỡ mà sóng thần đến cái rầm một cái ủa ông này thiếu phước rồi, thấy không? Tức là mình vẫn còn những cái sợ, còn mình sao, ủa ông làm hết rồi mình đâu lo, ở đâu ông, cái gì ông cũng lo hết, ví dụ đó. Cho nên là khi mà chúng ta làm thanh chúng rồi mình tu thấy nhàn an ổn lắm. Cho nên là ngày ông Thuận Trị Hoàng Đế phải không, ông nói sao, làm kiếp người là hạnh phúc nhất là nửa ngày làm ông tăng nhàn, nửa ngày không cần nhiều. Tức là từ sáng khi mà chúng ta mở mắt ra 3 giờ sáng chúng ta ngồi thiền, rồi 6:15 chúng ta ăn cơm, 7 giờ chúng ta đi lau tát, là nửa ngày thôi được cần nhiều, nửa ngày làm ông tăng nhàn. Chứ lẽ làm được, làm được không? Được chứ, đâu suy nghĩ đâu. Mà ở đây là đại chúng thấy là sướng một cái nữa là ở đây chúng tôi nhớ cái là không chú trọng về cái việc làm. Nói thiệt luôn, ngày xưa là tôi đi, tôi ở các thiền viện, các chùa chiền, tôi ám ảnh luôn. Bởi vì tôi là có cái máu đọc sách. Mà một ngày đọc không được bao nhiêu. Hồi xưa là tôi nói thẳng một điều luôn. Cái sơn này là khi mà xây dựng là sư phụ họ kêu hai người thợ sơn xuống thôi. Còn bao nhiêu là tôi phải làm hết. Còn cốt pha là không có mướn. Tôi là cái phần bên là trưởng ban cốt pha, bên trưởng ban sơn. Làm suốt luôn, làm ngày làm đêm luôn, xây dựng là làm suốt. Sơn rồi đóng cốt pha chứ không có mướn thợ, bây giờ mướn. Còn đây sao, có nhiều người, có nhiều... nhiều Phật tử là ta sở dĩ mà ta ra, ta nói một câu, trời bữa nay cái lưng con đau quá, con muốn ra thầy tu nữa mà con sợ xây dựng. Tôi nói ở đây đâu có xây dựng, có làm, không tin, họ cũng tin. Như cái ông mà, cái ông Thiện Tánh, ông đến cúng dường cây mà nó ngạc nhiên luôn, nó ổn. Quý thầy mà xây dựng mà sao mà giờ giấc nó ổn định, thấy không? Mình đây mình có chú trọng cái việc đó. Thì như vậy từ sáng đến giữa buổi là mình thấy là nửa ngày nhàn đúng. Nửa ngày nhàn. Đi giống ngóng nhìn lan, nhìn cảnh, ví dụ đâu bắt làm gì đâu, thấy không? Thằng lan bây giờ mà buổi sáng mình ngồi mình nhìn ngắm cây lan hay cây mận hay là cây ổi gì, chẳng lẽ mình cho ngắm, thấy không? Giờ sáng mai này mình đi dạo vòng mình tập ngắm, bỏ hết buông chuyện không có chú trọng. Ở đây là cái nấu ăn là ni chúng phụ đi, nói thẳng một điều luôn, trưa nay á mình luộc lên một dĩa rau hoặc là một dĩa rau mầm, nói chung là cũng đủ. Để chúng biết chứ, mà khi mà bỏ rau mầm lên tôi không bao giờ đụng một cái gì mà chả hay là cái gì nha, cứ xì dầu lên rau mầm tôi ăn suốt. Ví dụ đó, mà mình ăn xong mình thấy nó phễ lắm, rất là phễ, phải không? Người mình không có bận bịu, cũng có suy nghĩ mình gì hết. Thì như vậy chúng ta thấy là cái duyên phước của mình là khi mà chúng ta tu tập là mình có một cái phúc duyên tốt đó. Cho nên và cái phần này là chúng ta thấy là cái sự tu là chúng ta biết điều tiết, thế chính là giảm bớt sự thái quá, là cách đạt đến cái trạng thái vừa phải. Thì như vậy và cái phần này là các vị thiền sư ông sống là rất là an ổn. Cho nên đại chúng mà có dịp mà qua bên Miến Điện nha, là tăng mà khi mà xây dựng tất cả các chùa chiền am cốc đồ đó là giao cho cư sĩ hết, chứ chư tăng không có nhận, không có làm. Họ lấy vào cái thời Phật ngày xưa, khi mà ông cấp cô độc đến ông cúng dường Đức Phật thì Đức Phật là bảo ông về cái quê hương ông cất xong là thỉnh Đức Phật đến ở, chứ Phật mới làm. Nhưng mà cái thời này khác, cái thời này lại chẳng hạn như mình xây lên một cái chánh điện tốn biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu nhân công mà đâu có ai mà đứng ra làm gì, làm nổi. Cho nên mình xây lên một cái chánh điện ở đây là mấy ngàn người ta cúng dường vô, người 1 triệu, người 500, người 200, người đồng cắt, cái mình gom lại chứ mình làm. Bởi vì mà khi đại chúng thấy là cái thời buổi này là cái xây dựng đến cái giai đoạn bảo hòa, ta nghe đến cái từ xây dựng ta muốn làm nữa. Ví dụ cái thời xưa ta thích lắm, thích sao họ nghĩ là họ bỏ một số tiền ra họ cúng dường một cái chùa 10 đồng đi, thì họ làm, họ nghĩ là họ làm 30 đồng, mà bây giờ họ cúng vào 10 đồng nó không được 30 đồng mà nó mất hết, cái tự nhiên họ thối tâm, họ không hiểu là cái phước nó chưa có chỗ đâu, có chỗ liền, phải không? À, nó là hiện báo rồi hậu báo rồi sanh báo, có khi cái đời này nó chỗ ra, có khi nhiều đời nữa, ví dụ không hiểu đó. Cho nên và cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm, rồi người nói là ngài giống như trong chúng, ăn cũng giống như trong chúng, rồi mà tăng các nơi mà đến đây ngủ nghỉ thì cứ lo liệu. À, tức là ngài nói là cuối mâm các bậc quân tử từ bốn phương đến, thì đến đây là ăn uống thì có, nhưng mà nói chung là cái tiền bạc, cái sự cúng dường này thì kia phải tự lo liệu hết. À, tôi nêu lên ngắn gọn thôi, cái này cũng kể lên câu chuyện của ngài thôi. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần bài thứ 27. Cư sĩ Trương Cửu Thành làm quan thị lang triều Tống, những lúc việc quan nhàn rỗi thường dốc trí nghiên cứu kinh Phật. Một hôm ông đến yết kiến thiền sư Minh ở chùa Linh Ẩn, hỏi chỗ tâm yếu. Thiền sư Minh nói: ông đang lúc ra sức lo công danh sự nghiệp thì làm sao quán triệt được sanh tử. Tức là ở đây nói về cái đại chúng nhớ lại một cái điểm đời nhà Đường đến nhà Tống á, thì cư sĩ học thiền rất là nhiều, nhất là mấy ông quan. Mà sở dĩ mà ông học thiền nhanh á, là do cái phước lực ông đời trước ông tạo, rồi bây giờ ông tu rất là nhanh. Mà những vị này tôi đã từng tiếp xúc, tôi thấy họ học Phật pháp nhanh lắm, mà học gì cũng nhanh lắm nha. Mà họ nghiêng qua cái quỷ thần họ cũng rất là nhanh. Như họ đến đền miếu nè, hay như họ làm một cái gì đó tự nhiên có kết quả, nhưng mà họ có một cái sức tinh lớn bởi cái phước của họ trong cái gì hết. Hay như họ đến một cái miếu hay cái đền đi, họ cúng một dường một cái món đồ gì đó, hoặc là họ đến họ cúng một cái gì đó, cái họ đến họ vái họ ven gì đó tự nhiên được kết quả, nhưng mà do cái phước của họ không biết, thì tự nhiên họ tin cái điều đó. Thì khi mà họ dốc trí vào cái sự học cũng hơn cái người thường, do cái phước đời trước. Để chúng nhớ nha. Cho nên mà khi mà chúng ta có cái phước lực rồi, mình vào trong tháp mình tu lẹ lắm, nhanh lắm. Cho nên mà khi mà còn ở ngồi đây, chúng ta chưa vào trong tháp, mình ráng mình làm những cái việc gì, ráng làm cái gì đáng làm mình cứ làm hết tận tâm. Tức là mình làm tận tâm đó, chứ không phải là mình làm cho nó hời hợt, dầu cho cái chuyện đó mình làm tiếng đồng hồ thôi, mà mình làm cho hết sức mình tận tâm rồi xong. Hạn như mình nghĩ, nhưng mà khi mà chúng ta làm việc đó, chúng ta chú tâm vào, chúng ta không phải, mà khi mà lỡ mình có bệnh nó cũng vượt qua được. Bằng chứng nhất là tôi kinh nghiệm bản thân chúng tôi, rồi mình làm mà giống như là mình làm, mình đến đây mình ở cho có ở vậy, sống cho có sống. Thì người xưa ta nói ông đến đây ông ở giống như là người ngủ mà nằm mộng mị gì đó. Trên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý, khi mà có phước lực chúng ta đủ rồi đó nha, chúng ta tu hoặc là làm gì cũng được hết. Sau này mà chúng ta lớn lên là chúng ta làm Phật sự có phước nó khác. Là chúng biết là khi mà chúng ta có phước mà dồi dào, ta đến ta học Phật pháp mình ta vui lắm. Mà đây chúng sau này là mình là cái người mà ở trong này, chẳng hạn như thầy Nghiêm Phổ thì không bàn nữa, lớn tuổi rồi, mà tu rồi đến cái ngày nhập niết bàn thì không nói. Nhưng mà quý thầy đây, quý thầy trẻ tuổi nè, 20-30 rồi. Và sau này mình gánh quét việc Phật pháp, mà gánh quét việc Phật pháp mà mình không đủ phước, không đủ lực, mình nói với họ không có nghe được, họ không thâm nhập được. Đồng ý là mỗi chỗ có một cái nhân duyên. Chẳng hạn như nói thẳng một điều, khi tôi về miền Tây, hoặc tôi về Sài Gòn, hoặc tôi ra Hà Nội, thì mỗi vùng mình biết là mình có một cái nhân duyên trong cái thời quá khứ đồng ý như thế. Nhưng mà tại sao mình nghiệm lại là ngày xưa mình đến mình giảng ấy, thì họ không có vui, không có mừng, không có hồ hởi, mà bây giờ tự nhiên họ khác, là do cái phước mình nó càng ngày nó càng nhân lên. Chẳng hạn như bây giờ mình là đại đức đi, mình giảng thì họ thanh nhẫn có bao nhiêu, nhưng mà một thời gian cái mình lên thượng tọ hoặc là hòa thượng gì đó khác á, mình nói gì họ nghe, họ không hiểu, ví dụ đó, là do cái phước lực nó tác động đến. Chứ không phải mình nói ồ cái ông này tự nhiên ông già người ta tin, không phải, là do cái phước của mình. Mình nói ông lớn tuổi ông tin, chẳng hạn như bây giờ có những người trong này lớn tuổi nói cũng đâu có tin. Bằng chứng nhất, chẳng hạn như bây giờ mình nói là trong chúng mình đi, một chiếc cư sĩ á, ta bây giờ ông nào mà lớn nói nó sẽ coi, nói nó cười nó làm việc của nó, ví dụ là mình biết là cái phước lực mình chưa có chuyển nó được, cái nghiệp lực của nó mình chuyển nổi nha, không phải dễ đâu, chuyển được, đúng không? Mà nhiều khi nó còn chập còn ghẹo mà lại nữa, ví dụ á, mà ở ngoài đời là mình đáng gì, như ông nội nó nữa chứ đừng nói, đúng không? Lớn, nói chung là ở trong chúng này, chẳng hạn như mấy huynh đệ mà đến đây nè, có những vị là thua tôi tuổi săn lắc, cái gì không phải dễ đâu, phải không? Hỏi tuổi ra là 23 hoặc là 25 thôi, ví dụ đó. Nhưng mà bây giờ mình nói sao cho họ chuyển được cái nghiệp lực của họ, tức là mình phải có phước lực. Thì mấy ông quan này cũng như thế nha, chứ không phải dễ đâu. Ông đứng trước ba quân thiên hạ mà ông nói người ta hiểu, người ta làm theo, ví dụ đó, thì ông phải có phước lực. Còn có phước lực ha, mình nói họ cãi lại mình, chứ không phải dễ đâu, chứ không phải dễ. Đó cho nên là bây giờ mấy huynh đệ là bây giờ mình lớn rồi, phải không? Mà sau này chắc chắn sẽ ra làm những cái việc Phật sự lớn. Mà càng về sau á, là cái Phật sự nó càng khó hơn. Càng về sau càng khó. Bởi vì sao? Đại chúng biết không? Bởi vì ngày xưa nha, là vợ chồng ta có hết thể là 5 đứa con hoặc là 7 đứa con. Nhưng mà càng về sau á, thì vợ chồng ta 1 hoặc là 2 đứa. Mà 1 hoặc là 2 đứa thì nhà nó cưng, nó chịu. Cái ngã nó lớn, nó cao. Nó muốn nổi loạn lúc nào nó nổi loạn, mà nó đùng cái tự nhiên nó phát ra nó đi tù, cái nó mới chết mình á. Khó, rất là khó vậy. Rất là khó chuyển quá. Càng về sau là cái Phật sự mình càng khó. Thì bây giờ mình phải có đủ cái phước lực hơn. Cũng giống như là con của ông Bùi Hưu gì đó, phải không? Đến thiền sư Vô Đức. Ông này, ông Bùi Hưu cũng thấy thằng con nó trẻ tuổi quá mà nó đỗ đạt sớm quá. Đỗ gì? Hàn lâm đại học sĩ. Mà lúc đó có 20 tuổi không? Sợ ngã mạng cho ông đưa vô chùa, vô ở thiền sư Vô Đức 3 năm. Mà vô làm sao? Ngày xưa là trong tùng lâm làm gì? Ai biết? Cái hai việc chính trong cái tùng lâm ngày xưa là gì? Gánh nước bủa củi, như đó thôi. Mà cái gánh nước xa lắm nha, gánh nước từ ở sông hoặc ở suối lên mà xa lắm. Một ngày phải gánh là 20-30 đôi nước. Trẻ là một đống củi. Bây giờ mình cũng đỡ ha. Bây giờ hồi xưa là như ông trẻ búa, bây giờ hỏi thế mà là Phật hết dùng búa rồi. Bây giờ nguyên cái máy này dở lên. Nguyên cái máy trẻ củi. Đó sao ngày xưa là trẻ củi rồi, đi gom củi rất là cực. Ông về cái ông thấy sao, thiền sư nằm không à? Thiền sư Đức nằm không? Đặc biệt cái là ông nằm rồi ông không có làm, đọc sách thôi. Này ông tức quá. Nói con là suốt cả ngày là gánh nước trẻ củi rồi nấu cơm mà thầy cứ nằm xuống. Cái thiền sư Vô Đức nói, ông biết cho tôi tối lên tôi thắp 3 cái hương đủ rồi. Tôi thắp 3 cái hương thôi là tôi xài một ngày một vàng rầm cũng tiêu. Này như bây giờ mình nói là tối nay là chẳng hạn như hôm mà nếu mà ai mà đủ phước mà lên niêm một cây hương thôi, hương giới, hương định, hương huệ gì đó. Hương giải thoát chi kiến là mình xài đủ ngày, ví dụ như. Nên đại chúng mình đừng có ngại rằng người ta nói đi tu là ông tiêu xài của tính thế hộp cơm là chết. Mình cười thôi, không sao đâu, tối tôi lên sám hối 3 nghiệp đủ, Mình tin điều đó không? Ngày xưa mình tin nha, bây giờ tôi tin. Rất là tin cái đó. Người ta nói kệ mình cứ cười thôi. Hoặc mà nói không, sao? Nói tôi ngồi thiền tiếng rưỡi thì đủ. Thấy không? Nó có gì đâu. Không có nợ. Mình đừng có sợ là mình đi tu là thiếu nợ, không có. Ngày nay mình giải quyết ngày đó. Ăn như buổi sáng này là ăn bún phải không? Là bây giờ mình tính tiền lên hơi cao một chút ví dụ vậy. Thì tối nay mình ráng cố gắng sao mình ngồi cho hết tiếng rưỡi. Mà hôm nào mà ăn gì nó hơi cực cực xíu, nó mệt quá thôi một tiếng xuống mới vui đó. Cũng sao. Nên bây giờ là mình phải tính chứ. Tu cũng phải tính. Thấy không? À, cho nên là cuối cùng mình thấy là mình nợ nần, không có nợ nần gì hết. Còn cái chuyện hàng ngày là chúng ta làm thiện pháp công quả là cái chuyện đó là nó trợ duyên. Mình nói dùng cái từ ngữ chút xíu là lời rồi đó. Lời là buổi sáng mình làm 1-2 tiếng đồng hồ, lời rồi đó. Còn tối là tụng một thời kinh đủ. Lời cái nữa là mình ngồi thêm nữa, 2 thời ngồi thiền nữa, quá dư luôn. Thấy không? Mà ngày xưa nha, khi mà chúng tôi tu tập mà dồn cái sức công phu á, không có tin điều đó. Không có tin. Mà khi mà nhập thất nhiều lần là bây giờ ra làm thật sự là đúng là mình thừa hưởng lại cái ngày xưa mình tu tập. Mình thừa hưởng lại. Thì có những việc người ta làm được, tự nhiên mình đến đó, tự nhiên mình làm những cái việc đó, sự kiện đó, tự nhiên nó trôi chảy nó được, ví dụ đó. Là do cái phước chứ không phải mình hay, toàn bộ do cái phước mình hết. À, phước mình đủ một cái là người ta nói là phước ông đủ, nhưng quỷ thần cũng nghe không? Quỷ thần nó cũng nghe mình luôn. Còn mình phước mình mà không đủ nha, nó nhổ miếng mặt mình, nó cười. Nó cười chứ không phải dễ đâu. Đó, hôm qua bữa tôi coi trên cái mạng. Mình tin chuyện là ma quỷ gì mà nó nhập cho cái bà kia rồi nó gặp cái ông thầy nó déo lỗ tai ông, nó cười khì, nó déo, nó giỡn ông, nghĩa là nó không sợ ông. Ví dụ đó là cái phước mình đủ, phước mình thiếu. À, cho nên là mấy ông quan là ngày xưa mà ông tu tập rồi phước lực cũng dữ lắm. Đó. Rồi bây giờ ông đến ông gặp bà thiền sư Minh ở chùa Linh Ẩn, hỏi cái chỗ tâm yếu, tức là hỏi về thiền. Nói là bây giờ ông là việc quan nhiều quá, bận biệu mà sao mà ông quán triệt được cái chỗ sanh tử. Ráng học hết cái nửa bài này đi. Ông nói nè: âm thưa Đức Thánh Nho ngày trước có nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Là chúng biết ai không? Biết là phải không? Khổng Tử. Khổng Tử nghe nói là sáng mà nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Rồi thôi bây giờ ông nói tôi một câu Phật pháp. Trên đại chúng nhớ nha, người xưa người ta kiệm lời lắm. Cho nên có những người đến mà mình càng nói Phật pháp họ không chịu nghe. Tức là pháp là đâu phải dễ. Nên tôi cho sách cho đồ, tôi không phải đụng ai, tôi cũng cho, ví dụ tôi cũng cho. Đến năn nỉ, đến tha thiết tôi mới cho. Còn đến đây họ nói gãy lưỡi luôn rồi tôi mới nói Phật pháp. Cho nó cứ uống nước chè tính, ví dụ. Đừng có nói liền không thấy nghe đâu. Nhiều khi họ la làng lên nữa. Chưa có một cái bà già đến đây, ông thầy Tú xuống hỏi là đi xuất gia, bà la lên: xuất gì xuất gia, tôi thiếu người ta 4-5 tỷ mà xuất gia gì. Thấy không? Có những trường hợp mình nói không được, mình nói chưa. Thì các thiền sư ngày xưa người ta kiệm lời lắm. Mình đến chứ không phải là tự nhiên ngồi xuống đây tôi nói Phật pháp cho ông chết. Phật pháp đâu có dư, pháp có dư. Mà người xưa người ta nói là ba lần thưa, 7 lần thỉnh, đúng trong lý giới luật nhà Phật á, 3 lần thưa, 7 lần thỉnh mới nói pháp cho người ta nghe. Mà mình nói pháp sao mà người ta giống như là đói được ăn, khát được uống, mà phải kinh nghiệm điều đó. Mà càng gì à, mình càng ít nói về con đường Phật pháp, tự nhiên người ta thấy mình có một cái gì nó bí mật bên trong. À, giống như thiền sư Pháp Nhãn nói, lời không có nói hết, nói hết thì nó không còn mật nữa. Nhớ kỹ điều đó. Mà khi mà chúng ta phát ra một cái thì tự nhiên cái người đó ngộ đạo, có diệu dụng. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, ngài đâu có nói pháp đâu, mà chỉ cần nói một câu là cái ông thiền sư Huệ Minh ông ngộ liền, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay khi đó cái gì là bản lai diện mục của ông, mà trong chúng ngài đâu có nói đâu, phải không? Ngài không có nói, không có nói Phật pháp gì hết. Đó, ở đây cũng như thế. À, cho nên là khi mà ông đã tha thiết rồi đó, thì tự nhiên ngài nói, tự nhiên thâm nhập. Rồi ông nói nè: quả lại pháp thế gian cùng sức thế gian, xưa nay vốn không có hai đường. Tiên triều các bậc danh công noi theo cửa thiền mà được đạo nhiều vô số. Như thế há thích và nho lại có khác nhau? thầy đã chủ sướng hòa hợp hai đạo thì đâu nỡ nói ra lời ấy để từ chối con. Tức là ông nói là vào cái thời nhà Đường, kế nhà Tống, những cái bậc mà đi trước ngộ đạo rất là nhiều, chẳng hạn như ngài Hối Đường độ cho rất nhiều những là công hầu khanh tướng đến, ngài độ rất là nhiều, mấy ông vua cũng học đạo. Chẳng hạn như vào đời nhà Thanh là cái ông vua Ung Chính đó nha, ổng cũng là cái bậc ngộ đạo, ổng đã từng mở những cái trường thiền lớn để mà ông tiếp những người học đến. Mà dưới trướng của ông là có rất nhiều người mà kiến tánh, thì ông Ung Chính đó, vua Ung Chính đó, chứ mới dễ. Đó. Thiền sư Minh Khang Âm có lòng thành thật càng thêm khích lệ, việc này cần phải niệm niệm không có bỏ, lâu ngày duyên được thành thục, khi thời tiết đến tự nhiên khế ngộ. Tức là bây giờ ông muốn học hỏi về con đường thiền này là phải gì? Niệm niệm không có bỏ, tức là lúc nào cũng quán triệt về cái con đường này, lúc nào cũng tha thiết. Người ta nói là giống như là người gì hả, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng giống như đưa ma mẹ. Thiền sư Trần Công Túc nói, tức là niệm niệm lúc nào nó cũng là giống như mà bên Nguyên Thủy nói là tầm và tứ á, bám sát vào đối tượng để hợp nhất vào đối tượng đó. Tức là lúc nào mình cũng chuyên nhất, ngồi chánh xe rồi chẻ củi rồi nấu cơm, mà niệm niệm mình không có bỏ thì những cái việc vụn vặt mình đâu có để ý đến, chuyện đời thường đâu để ý đến đâu, mà cái chuyện mình quán triệt cái sự sống chết trong cuộc sống mình, làm sao giải quyết được cái vấn đề đó. Thì khi mà thời tiết đến thì tự nhiên ngộ. Lại bảo âm kháng công án, vị tăng đến hỏi ngài Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Triệu Châu đáp: cây bá trước sân. Tức là đưa ra một cái công án là có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu ý tổ sư từ Tây sang. Ngài nói là cây bá trước sân kháng. Sau này có một ông tăng đến hỏi đệ tử của ngài Triệu Châu về công án này, thì cái ông tăng nói như thế này: ông nghĩ lại coi, ông phải nhớ thật kỹ, thầy tôi ngày xưa đâu có nói câu này. Chuyển cái ngữ nha, nhớ chuyển ngữ, có nghĩa là khi mà chúng ta nhớ cái công án này là nhớ cái quá khứ rồi, mà quên mất cái hiện tại. Cho nên ông đệ tử của thiền sư Triệu Châu là muốn cho cái ông tăng này đang có mặt trong cái thực tại hiện tiền, mà ông chạy theo lời của ông thầy tôi ngày xưa là quên mất rồi. Nên nói là ông đổ lỗi cho thầy, cho thầy tôi ngày xưa mới nói cái chuyện này. Thì ở đây á, ở đây là thiền sư Minh á, thiền sư Minh mới đưa cho cái ông quan này á, là kháng cái công án. Ông kháng đã lâu mà không có chỗ vào, bàn đến tham kiến Hồn Văn Định Công, than rằng đã tận tâm hành đạo mà chưa có kết quả. Hồn bảo ông hãy đem công án đang tham ấy hợp chung với lời bàn nhân nghĩa của Mạnh Tử, yếu chỉ ở tại chỗ nào. Tức là Mạnh Tử có một cái câu gì ai biết không, có một câu trong đó nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tức là cái người đó khi mà mới ra đời á, thì cái bản tánh là thiện, nhưng mà do gặp những cái sự duyên cố trong cuộc đời này thì gặp ác thì nó bị ác, thấy không, gặp thiện thì nó tăng trưởng lên. Bây giờ ông hợp dứt hai cái công án đó để lại là một, có thử sao. Tức là bản chất ông là có Phật tính có sẵn rồi, nhưng bây giờ do nó nhiều việc quá, bây giờ nó bị che lấp, bây giờ ông dùng hai cái phương pháp đó để ông phối hợp lại, thấy không. Ông tin nhận lời này, trở về gấp rút tham cứu, chẳng dám lơi lỏng. Một đêm đang đi nhà xí, vừa chú tâm suy nghĩ câu nói của Mạnh Tử: tâm trách ẩn chính là biểu hiện của lòng nhân. Giữa bốn bề tịch mịch, chợt nghe tiếng ếch kêu, bất giác đời khởi công án, cây bách trước sân, đột nhiên có tỉnh, bàn làm bài tụng. Đêm sưng trăng sáng tiếng ếch ca, phá nát hư không chung một nhà. Chính ngay khi ấy ai từng được, chân đao đầu núi có quyền xa. Tức là kể lại là quyền xa sư bị đi dạo núi, chân á, đá nhầm cục đá, đao lên một cái chợt đại ngộ luôn. Mà muốn được như thế là niệm niệm không có bỏ, luôn luôn quán triệt. Có những người ngộ tiếng ếch kêu, có những người ngộ tiếng gì, chút bề đánh, ví dụ vậy. Chẳng hạn như mà mình muốn được như thế là mình phải đề khởi cái công án ngày xưa là thiền công án, còn bây giờ mình là chuyên nhất, niệm niệm chuyên chú một chỗ, thì có một phút giây nào đó là khi mà chúng ta mà mà cái thiện duyên thiện pháp nó đầy đủ rồi đó, thì tự nhiên mình chợt ngộ, mình nhận ra được. Mà cái đời tu thiền của mình, tôi nói một câu một điểm này nè, là phải có một phút giây nào đó mình ngộ ra được, mình nhận ra được, mình sống được, dầu cho một tích tắc, thì cái đường đạo mình đi mãi bệnh bỏ, đi suốt luôn. Có một lúc nào đó chúng ta phải bắt gặp được cái vị chúa tể, mà cái vị chúa tể này là ngay nơi tự thân của mỗi chúng ta, phải ngộ được, phải nhận ra được, thì cái đời tu của mình nó vượt qua hết, vượt qua hết những cái chướng duyên bệnh tật, tất cả mọi cái. Bệnh tật là chuyện phụ, mà cái việc mình tham cứu, mà người xưa người ta ngộ toàn là lúc người ta bệnh nặng không, toàn là lúc bệnh nặng không nha. Là mình coi cái quyển mà Thiền Quan Sách Tấn á, những vị thiền sư toàn bệnh nặng. Mà bản thân tôi ngày xưa mà nhờ mà nhận ra được cái yếu chỉ trong nhà thiền đó, toàn lúc ở trong nhập thất mà bệnh sắp chết, bệnh tưởng mình chết luôn, mà ngay trong đó là mình buông tay đầu hàng, mình thua. Nên đại chúng ở đây là khi mà bệnh á, cần đi bác sĩ mình đi, cần đi thầy thuốc mình đi, nhưng mà trong cái đầu mình đừng có khởi một cái niệm là về nhà trị bệnh, mình vừa khởi về nhà trị bệnh là mình thua rồi đó, tức là mình thua nửa đường luôn, chứ đừng nói là một phần đường, thua đó nửa đường. Ông bệnh mà ông khởi, ông hồi xưa là tôi bệnh dữ lắm, mà chưa từng một cái niệm nào tôi khởi niệm là tôi về nhà để trị bệnh, không có. Chết cũng ở trong tùng lâm, mình sống ở trong tùng lâm mà chết ở trong tùng lâm, chứ không có khởi niệm là về nhà tôi trị bệnh thời gian, không có. Cho mình đi bác sĩ, cho mình đi đâu đó, nhưng đi hết là về mình tu, về tùng lâm mình tu. Đừng khởi niệm là thôi về nhà tôi dưỡng bệnh, về nhà cha mẹ tôi nuôi, không có. Tu là mình chết rồi mà cha mẹ nữa. Mà khi mà chúng ta mình làm việc đó hay cái chỗ là gì? Là để cho cái duyên này, cái thù thắng nó kéo theo cái đời sau. Nhớ nha. Cái đời này cũng như mình bỏ không rồi đó, ví dụ đó. Nhưng mà mình phải làm như thế nào để cái thiện duyên trong nhà thiền nó kéo đời sau mình tiếp tục nữa, mình tu nữa. Chứ không phải là đời này cái mình nó ra xong, về nhà cha mẹ nuôi xong rồi đó. Cái đời sau tiếp tục nó cũng có lặp lại. Nó là một cái bản trình đó. Cái bản chương trình nó lặp lại một cái lần thứ hai, lần thứ ba, suốt cả kiếp này đến kiếp khác, nó cứ nhiều đó tới lặp tới lặp lui đó. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm nghe tiếng ếch kêu cái bất chợt lên ngộ, có lần âm ngẫu nhiên đọc được hai câu kệ tự đề tượng của Diệu Hỷ, Diệu Hỷ tức là ngài Đại Huệ Tâm Cảo, đang thô ngọn chút bề Phật đến cũng ăn gậy. Từ đó ước nguyện muốn gặp Diệu Hỷ lại càng tha thiết. Ông về chiều được thăng lên chức lễ bộ thị lang, nghe tin Diệu Hỷ vào thành, ông có đến yết kiến nhưng không gặp, bèn nhờ người nhắn lại với Diệu Hỷ rằng ngồi cái nóng lạnh này lại không có lời nói khác. Diệu Hỷ trở về nghe được câu ấy, bảo đồ chúng: Trương Thị Lan thật đã có chỗ sở đắc. Thấy không? Ngồi cái nóng lạnh này thì không có gì khác hết, tức là ngồi cái việc mà dụng công tu tập, luôn luôn sống với cái tánh biết rõ ràng, không có chuyện gì khác hết, chuyện gì nó cũng bình thường. Thì như vậy là cái những người mà ở ngoài đời ta rất nhiều công việc mà ta tu còn được, không chi mình ở trong đạo đâu có gì đâu. Nên đại chúng ráng cố gắng như thế nào đó, cái chuyện hàng ngày, cái chuyện vụn vặt, cái chuyện tiểu tiết mình coi như thường không. Mà cái việc mình là cái mấu chốt sanh tử là phải quán triệt, phải sống còn, tức là chết sống đó. Đó. Chúng hỏi hai người biết nhau chưa từng nói một chữ thiền, việc ấy làm sao hiểu được? Diệu Hỷ đáp: phải là nhãn quan của ta mới biết. Đó. Tức là chúng nói là bây giờ chỉ cần nghe một câu mà sao mà thầy biết cái âm này ẩm được cái chỗ đó. Ngài nói là chỉ cần là ngài nghe và ngài biết liền. Tức là cái người mà kiến tánh, cái bậc ngộ đạo là nó nghe cái lời nói hoặc là cái cử chỉ. Cho nên là cái người xưa chỉ cần mà ta đọc lên một cuốn sách của người đó, ta biết người này đã thâm nhập đến giai đoạn nào. Vậy đó. Hoặc là cái lời nói hoặc là cái cử chỉ hành động là ta biết mình đến cái chỗ nào, bước đường nào rồi. Thì như vậy qua cái phần này là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy được một cái điểm. Cái phần thứ nhất là khi mà chúng ta ra làm các việc Phật sự là chúng ta phải có một cách ứng xử uyển chuyển khi mà chúng ta làm việc, không phải là tự ý tự chuyên, phải không? Cái bài thứ hai là nhắc nhở cho mình là cái người đời người ta còn tu được, ta ngộ đạo được, ta kiến tánh được, mình là cái người tu cũng bận bịu bao nhiêu. Muốn được như thế là gì? chỉ có cái nóng lạnh, không có cái gì khác, thì cái việc học đạo mình nó rất là gần, mà cái từ kiến tánh không có xa nữa, sẽ gặp. Đó, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi chúng ta hồi hướng ha. Kỳ sau chúng ta học là tiếp tục. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện đoạn pháp bôn do lược thời nguyện học Phật đạo do thường thời nguyện thành